Làm chủ thế giới.
Dần dần, tôi đã hiểu ra người ta đã nói gì. Thay vì tống khứ được căn bệnh như mong ước và được bảo phải uống hàng loạt các loại thuốc, tôi được cho biết là mình bị bệnh bạch cầu. Hôm đó là ngày 27 tháng 6 năm 1997. Thời tiết thật dễ chịu. Tôi rất bình tĩnh. Từ một bệnh viện nhỏ ở Kitcher, mẹ và tôi đã đi thẳng tới London, bắt đầu địa ngục cá nhân của tôi ở đây. Khi mẹ, ba và tôi ngồi nghe sững sờ cái điều mà chúng tôi mong chờ được giải thích đơn giản và tử tế. Thông tin này được lặp đi lặp lại sau đó. Bạn vừa bị cú sốc, vừa phải chấp nhận điều thay đổi lớn. Tuy nhiên, tôi đã quyết định ngay, trường hợp của mình phải khác đi. Tôi không được để mất mái tóc của mình, không được tỏ vẻ tự hào vì đã được tiêm steroid, không được để miệng mình đau. Hóa trị sẽ không quá khó với tôi như đối với những người khác. Tôi đã lầm. Xin chú thích, steroid là một trong số các hợp chất hữu cơ được sinh ra tự nhiên trong cơ thể, bao gồm những hormone và vitamin nào đó. Người ta chữa bệnh cho người bị bệnh bạch cầu bằng cách tiêm chất này vô người bệnh. Những ngày sau đó là những ngày khó khăn nhất mà tôi phải đương đầu trong đời. Trước lúc đó, tôi chưa gặp rắc rối nào. Trước đó, tôi có thể gạt bỏ bất cứ thứ gì không ổn trong vòng một vài ngày. Chưa bao giờ phải đương đầu với những hậu quả nghiêm trọng có thể làm thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng bệnh bạch cầu thật là ghê gớm. Tôi phải sống với nó trong một thời gian không xác định là bao nhiêu. Tôi quyết định đương đầu với trở ngại tạm thời này bằng thiện chí, sự chín chắn. Và hiểu có bao nhiêu người đang giúp đỡ, tôi phải biết ơn họ thật nhiều. Trong lúc đó, ở nhà, mọi người cũng nghe được tin xấu. Tôi bắt đầu nhận được nhiều thiệp và quà. Biết rằng những thứ này nhằm để giải khuây, nhưng chúng lại làm tôi buồn. Tôi chẳng muốn mình là trung tâm chú ý không đáng, chẳng muốn mọi người biết tôi bị bệnh. Tôi muốn đi trị bệnh bằng hóa trị, về nhà, sung sướng và không ai biết. Nhưng quà và thư tới tấp, mỗi thứ được gửi đến lại thêm một lần nhắc nhở về nhiệm vụ khó khăn và nản lòng trước mắt tôi. Khi đến lúc bệnh phát ra, tôi đã cắt ngắn đi mái tóc quăn đen dài ngang vai. Thật sự, tôi không bận tâm việc này nhiều. Tôi đã quá yếu sức do cơn bệnh bạch cầu và do hóa trị quá nặng đô. Tuần sau đó, tóc tôi rụng hết. Thời gian đầu, tôi luôn đội tóc giả hay đội nón vì quá xấu hổ. Cuối cùng, tôi chẳng còn bận tâm việc y tá hay ba mẹ thấy tôi không còn tóc trên đầu. Một thời gian sau, tôi mới chọn ra được một nhóm bạn tốt. Tôi đã giữ liên lạc với hai trong các đứa bạn tốt nhất. Tôi chẳng có đủ năng lực hay sức mạnh để mắt thấy tai nghe, cam đoan chắc vào tình bạn. Cả tháng 7 tôi ở trong bệnh viện, đợi lưu lượng máu ổn định lại để có thể về nhà. Tôi vẽ nhiều bức họa, khám phá rằng việc vẽ tranh giúp nâng đỡ tinh thần, khiến tôi điềm tĩnh, tập trung. Đó là một liệu pháp đáng ngạc nhiên. Đầu tháng 8, tôi về nhà một tuần. Tôi cần sự nghỉ ngơi. Tôi cần tránh nắng. Tôi chẳng còn nhiều sức chịu đựng như thường lệ, phải đội tóc giả. Nhưng hơn hết, đó là thời gian tôi cảm thấy mình trở lại bình thường nhất. Những đợt hóa trị sau đó đáng sợ hơn bao giờ hết. Tôi chẳng biết là người ta dành sẵn cho mình cái gì. Mãi cho đến lúc đó, tôi đã trải qua những đợt hóa trị mà mình hết sức tin tưởng. Cuối tháng 8, tôi lại trở vào bệnh viện. Đây là lần tôi chịu đau đớn nhất. Tôi không được uống thuốc giảm đau, vì bác sĩ cần biết cơn đau trong người tôi có thay đổi chút nào không. Hàng loạt những câu hỏi có vẻ như không quan trọng, nhưng trong thực tế lại rất ý nghĩa, liên tục tấn công tôi. Người ta đặt một ống dưới mũi tôi để lấy nước từ trong dạ dày ra. Tháng sau, tôi chịu những cơn đau trong dạ dày và buồn nôn kinh khủng. Tôi về nhà, cảm thấy khỏe hơn. Việc cấy ghép tủy xương đã được lên lịch vào tháng 10, sớm hơn mong đợi. Tôi đi mua sắm, có bạn đến chơi, và thật vui vẻ. Đó là một kỳ nghỉ thật xứng đáng. Rất may là tôi có hai người hiến tủy để chọn lựa. Tủy của cả anh trai lẫn chị gái đều rất hợp với tủy của tôi. Các bác sĩ đã chọn tủy của anh tôi. Chúng tôi đã đến trung tâm cấy ghép tủy xương đặc biệt ở Toronto, đầy tự tin và hy vọng rằng việc này rồi cũng kết thúc. Vòng tua của hóa trị đủ mạnh để giết tôi nếu tôi không có tủy xương của anh trai hỗ trợ. Cơ thể của tôi đã phản ứng khá tốt với tủy của anh trai. Tôi đã bình phục trong thời gian cách ly. Ngoại trừ cơm buồn nôn không bao giờ rời khỏi tôi. Mọi thứ tôi ăn đều ói ra hết. Tôi về nhà, định bụng phải ăn uống thật nhiều. Hay ít nhất là uống 1,5 lít nước một ngày. Điều này cực kỳ khó khăn. Một vài ngày sau, tôi trở lại bệnh viện để làm thủy hợp. Điều trị bệnh Jonah. Cơm buồn nôn vẫn không hết. Tôi đâm giận chính mình vì đã khiến mọi người thất vọng. Mọi người đều chứ chan mong đợi sau khi tôi được cấy ghép tủy. Nhưng tôi lại không đáp ứng được điều đó. Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể làm mình ăn uống được. Thêm vào đó, tôi phải uống một số lượng lớn thuốc chỉ làm tôi thêm bệnh mà thôi. Dù những cơn nôn vẫn tiếp diễn, tôi lại về nhà. Đó là sự tra tấn. Tôi bị bệnh viêm phổi và viêm xoang. Chẳng biết sao mọi việc lại có thể tệ hơn. Sau khi chụp CT và đến phòng mạch hàng ngày, tôi thấy mình đã mắc lại căn bệnh. Những đợt hóa trị và cấy ghép tủy xương tỏ ra vô hiệu. Bệnh bạch cầu trở lại. Tất cả những cái tôi đã thử đều không mang lại lợi ích gì. Cái tin xấu này còn khó khăn gấp 10 lần cái tin xấu đầu tiên. Tôi đã trải qua tất cả, chịu đựng các kết quả và sống qua những thử thách và sự sầu não. Khi một bệnh nhân tái bệnh bạch cầu nghiêm trọng, cơ may để chữa được nó bằng các phương pháp điều trị thông thường là khoảng 20%. Con số này không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình đang được điều trị bằng những phương pháp mới nhất. Tôi là bệnh nhân trẻ em thứ 8 được thử cách điều trị mới tại bệnh viện SickKids. Và cho đến bây giờ, cách điều trị này khá hữu hiệu với người lớn. Vì thế, tôi đã tự nhủ mọi việc sẽ ổn và bắt đầu một chương trình điều trị mới mà ba tôi đã nghe nói tới. Loại thuốc mà ba tôi nghe nói hãy còn đang được thử nghiệm, được tiêm vào những cục u bạch huyết. Trong vòng 3 tháng, ngày nào tôi cũng phải tiêm thuốc. Cách điều trị này chấm dứt tùy thuộc vào tôi. Như thể tôi đã trút được gánh nặng khỏi vai mình khi cuối cùng tôi cảm thấy đủ tự tin để chấm dứt nó. Việc điều trị ở bệnh viện hoàn toàn khác hẳn. Tôi phải chịu đựng một đợt hóa trị, tiếp theo đó lại một đợt bơm tế bào bạch cầu của anh trai tôi. Hy vọng chúng sẽ xác định được bệnh bạch cầu của tôi là thứ tệ hại đến từ bên ngoài và diệt nó đi. Lần hóa trị đầu tiên và đợt bạch cầu của anh trai đã chứng tỏ không tương xứng với cơ thể tôi. Khi bác sĩ kiểm tra việc cấy ghép tủy xương, tôi vẫn còn những dấu hiệu của bệnh bạch cầu. Lại một lần nữa, tôi lại phải đi hóa trị. Biết rằng, lần này nếu không có kết quả, mình sẽ chết chắc. Người ta lại tiêm cho tôi một đợt tế bào máu còn lại. Lần này rất nhiều. Tế bào máu của anh trai tương đồng với của tôi, chưa tấn công đủ mạnh tế bào của tôi. Nên với lần tiêm lần hai. Và cuối cùng, người ta đã tiêm cho tôi toàn bộ. Tôi có thể tự hào nói rằng mình không còn dấu hiệu của bệnh bạch cầu nữa. Từ từ, ngày qua ngày, tôi đã tới mùa hè, lấy lại được sức mạnh. Tự nhắc mình rằng, con người mới đáng quý và mỏng manh biết mấy. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài, đầy khó khăn, với những bài học bổ ích trong suốt 10 tháng ròng rã. Tôi đã học sống can đảm, tôi học cách sống mạnh mẽ, và điều quan trọng hơn hết, tôi đã học được sự nhẫn nại.